This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ vâng, Quốc Duy Đài Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng ghi âm của đài từ Dallas, Quốc Duy xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào tái ngộ lại với Quốc Duy. Thời tiết tại thành phố Houston phải nói nắng và nóng vô cùng, nhiệt độ bây giờ 100 độ, tuy nhiên cộng với độ ẩm thì chúng ta cũng biết rằng là nó sẽ lên cao hơn như vậy. Cao nhất trong ngày hôm nay 104 độ, nắng và nóng, Quốc Duy ơi.
Dạ vâng, nói về nóng của Texas thì nó như là một cái đặc sản của Texas rồi cô ạ. Dạ, mình có nói đi nữa thì nó cũng vẫn nóng và hy vọng là sẽ có một cơn mưa. Bây giờ mình cứ trời không mưa, mình vẫn lạy trời mưa hả cô? Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa mến chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, quý thính giả và hai miền Dallas và Houston. Houston mà như vậy là nóng lắm tại cái độ ẩm.
Dạ đúng rồi.
Dallas thì tuy là nóng nhưng mà ít ra nó cũng khô hơn tí xíu. Dallas lúc nào cũng nóng hơn nhưng mà nó khô hơn. Thành ra cái phần nóng nó cũng ngang ngửa với nhau tại vì khô nhưng mà nóng hơn. Còn kia là ít hơn nhưng mà ẩm, thành ra nó cũng khó chịu, nóng nhiều hơn như nhau.
Nhưng mà không nóng không phải là Texas rồi không thưa giáo sư?
Nhưng mà nóng này nóng quá.
Vâng, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì trước tiên chúng ta vẫn luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Có gì thay đổi và lạ hay không thưa giáo sư?
Vâng, như đã dự đoán trong tuần trước á, là trong tháng 8 luôn luôn truyền thống là stock market tự nhiên nó hạ xuống. Đó là cái điều mà giới đầu tư họ biết và họ cũng thể hiện bằng cách họ mua bán. Đôi khi nó không có một lý do gì cả nhưng mà nó vẫn hạ cái một cái thời điểm tháng 8 năm nào cũng vậy, hạ xuống và đúng như vậy. Stock market nó hạ đôi chút chứ không có nhiều lắm. S&P 500 là 4.406 điểm, Dow Jones 30 34.347 điểm, nhưng mà ngày thứ 6 Dow Jones đã lên được 247 điểm rồi, có nghĩa là trong tuần Dow Jones chỉ có 34.100 thôi, thành ra nó hạ là như vậy. Còn Nasdaq là 13.591 cũng vậy. Và cuối tuần ngày thứ 6 thì nó lên 128 điểm, nhưng mà trong tuần thì nó gọi là khoảng 13.400 điểm thôi. Russell 2000 1853, giá dầu thô bây giờ thư giãn đôi chút nhưng mà vẫn còn cao là $80 một thùng dầu thô. Giá vàng cũng không thay đổi, giữ cái mức vẫn cao như thường là $1,943 một lượng vàng. Và một ounce vàng chứ phải một lượng vàng, ounce vàng thì nó nhiều hơn một lượng vàng. Và trong cổ phiếu 10 năm là 4.24%. Hiện tại tiền lãi vẫn giữ cái mức là rất khá cao. Với một cái nợ, ví dụ như một cái nợ cho căn nhà 30 năm đó, tiền lãi hiện tại là 7.24%, đó là điểm tín dụng tốt. Còn nếu xấu thì nó có thể cao nữa. Vâng, từ đó là gọi là tổng kết thị trường chứng khoán trong cuối tuần thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, mặc dù là thị trường chứng khoán chúng ta thấy là nó cũng rất là hot, nhưng mà đối với những ai mà muốn an toàn đó thì thường thường hay gửi tiền vào trong ngân hàng của Money Market. Nhưng mà cái số tiền lãi này nó bao giờ nó cũng thấp. Nhưng mà đặc biệt là có chỗ nó lại có lên tới trên 5%, thì xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề này ạ.
Vâng, đúng như vậy thì chị, đây là một cái điểm mà quý vị nào lớn tuổi cao niên không có muốn bảo hiểm đầu tư gì hết và có số tiền mặt và có thể để trong một cái CD hay một cái ngân hàng nào đó mà hay là không có một cái giới hạn nào đó, nên tìm chuyển vào money market. Hiện người ta đang ủng hộ người ta chuyển vào money market. Dĩ nhiên là money market thì nó không có cái giới hạn bắt buộc gì cả, chỉ có giới hạn là mình không có thể ký sách thiệt nhiều giống như một cái checking account thôi. Thì hiện tại như chị nói đó là cái tiền lãi là trên 5%, mà nhiều hơn nữa, có thể nhiều hơn nữa là quý vị có thể đi đến những ngân hàng nhỏ. Chúng ta nên hiểu rằng ngân hàng nhỏ, ngân hàng lớn không thành vấn đề, miễn làm sao số tiền mình bỏ vào cái ngân hàng nào mà có FDIC insurance thì không lo sợ gì cả. Sở dĩ những ngân hàng nhỏ gần đây họ cho những tiền lãi cao hơn là tại vì sau khi cái gọi là cái sự khủng hoảng của bao nhiêu ngân hàng về technology trong thời gian trong năm qua đó, thì nó đã làm cho những người lo sợ họ rút tiền từ ngân hàng nhỏ bỏ vào ngân hàng lớn. Nhưng mà đó là cái điều không cần thiết, miễn làm sao có FDIC thì không có gì lo ngại cả. Và những ngân hàng nhỏ đó thì cái gọi là cái overhead đó, cái chi phí nó thấp hơn, thành ra họ muốn chiêu dụ người ta giữ tiền ngân hàng nhỏ mà họ gia tăng tiền lãi cao hơn những ngân hàng lớn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một cái câu hỏi mà Quốc Duy cũng muốn hỏi giáo sư ngày hôm nay, đó là nhiều công ty á, thường thường mà mỗi khi mà trước đó, đó thì công ty mà mỗi lần mà họ muốn mướn một người, họ muốn hire một người thì họ trả giá, trả lương rất là cao để đưa cái người đó vào làm cho công ty của họ, nhưng mà bây giờ không còn như lúc trước nữa. Thì điều này có nghĩa là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thì đó cũng là một cái vấn nạn mà nó đưa nạn lạm phát gia tăng cao lên. Là tại vì như quý vị biết là sau khi mở cửa kinh tế lại đó, sau Covid đó, thì một số người người ta không đi làm và một số người người ta chuyển công an việc làm khác, và một mớ nữa thì người ta được lãnh tiền thất nghiệp hay là tiền trợ cấp của chính phủ trong cái thời gian mà gửi tiền thẳng về thả từ tỷ trệ, rồi lại gián đoạn chuỗi cung, thành ra cái sự gọi là khan hiếm nhân viên nó rất là trầm trọng. Và công ty lúc đó thì những công ty technology vẫn thu mướn rất nhiều, họ tranh nhau họ thu mua và lương rất là cao, đưa lên càng ngày càng cao, đôi khi phải có sign on bonus để mà cao nữa. Thì bây giờ trong cái tình trạng là đó là lý do mà tại sao nạn lạm phát vẫn rất là khó khăn để mà giải quyết. Thì bây giờ cái tình trạng này nó thay đổi là điều đáng mừng, là tại có nghĩa là nạn lạm phát được kiềm chế, quỹ tiền tệ liên bang sẽ không tiếp tục gia tăng tiền lãi dài hạn nữa thêm một lần năm nay mà thôi. Đó là dự đoán của tôi. Và những công ty bây giờ đó là thứ nhất đó, là họ bớt thu mua, có một vài công ty technology họ sa thải, và những cái công nghiệp nào mà thu mượn mới đó, trung bình đó, thì họ trả cái lương bắt đầu đó khoảng 10.000 hay là 15.000 dưới cái mức lương trước. Đó là cái chiều hướng hiện tại và nó sẽ tiếp tục như vậy. Trong cái thời gian 22 quý vị đi, nhiều khi những cái tiệm như là Best Buy hay những cái tiệm mà bán lẻ đó, họ cần nhân viên đó, họ để cái bảng ngay trước cửa khi mình đi vào đó, họ nói rằng không cần kinh nghiệm gì cả, bắt đầu làm việc là $15 hay $17 liền lập tức. Đó là chỉ thấy cho thấy là cái tình trạng thiếu nhân viên nó nặng như vậy. Bây giờ hết rồi anh Quốc Kia ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện nay thì một cái luật mới được ban hành ở bên khối EU ở Âu Châu đó, thì không biết là đối với cái luật mới được ban hành ở bên này thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với công nghệ technology ở bên Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết đó, những công ty technology Hoa Kỳ nó tràn ngập bên Âu Châu, nhất là những công ty về Google, Alphabet, Meta, rồi Amazon, Apple này nó tràn ngập bên Âu Châu mà lại gần như không có luật lệ gì. Âu Châu họ than phiền cái điều này lâu lắm rồi. Có nghĩa rằng họ không đóng thuế bên Âu Châu mà người dân Âu Châu họ xài. Ví dụ như Google Chrome hay là Google Search, bởi nguyên cái khối Âu Châu là 27 quốc gia đó, là mỗi một ngày đó trên 400 triệu người đi vào Google Search, họ hay là họ vào Amazon. Thì khối Âu Châu họ đã đưa ra những cái thuế gọi là digital tax, họ đóng thuế về những cái công ty nào mà buôn bán về quảng cáo hay bên này nọ bên đó mà lại không đóng thuế đó. Thì bây giờ đó Hoa Kỳ thì đáp trả lại bằng đóng thuế digital tax của Âu Châu, thì hai bên đáp qua đáp lại, bây giờ thì không còn là cái vấn nạn. Nhưng mà họ đưa ra cái luật là họ bắt buộc những công ty này phải tuân thủ luật lệ. Vì trong quá khứ, ví dụ như những cái quảng cáo giả mạo ở trong Google vẫn không được kiểm soát. Amazon bây giờ đó, mỗi công ty công nghệ này đó bỏ ra mấy trăm triệu đô la để chuẩn bị cho cái đạo luật này để họ chỉnh đốn. Ví dụ Amazon sẽ có những cái trí tuệ thông minh hay là những cái sự dò xét cơ quan thanh tra của Âu Châu đó, là cho thấy là hàng nào giả mạo, hàng nào gọi là bịa bợm, thì Amazon phải có trách nhiệm báo với lại khách hàng. Còn Google cũng vậy, phải mở ra những cái search engine ví dụ Google này nọ đó. Còn Apple cũng vậy, là dùng những cái app nào đó phải cho những người xài nó có quyền dùng những cái app bên Âu Châu, để không có gọi là thống lĩnh thị trường mà gọi là kềm chế cái mức cạnh tranh công bằng của những công ty Âu Châu. Thì đây là cái luật lệ nó ban hành nó quy mô vô cùng. Người ta so sánh nó giống như là cách đây 100 năm mà Hoa Kỳ đưa ra luật lệ về ngân hàng đó, để mà kiểm soát ngân hàng không lũng đoạn đó, mà vẫn lũng đoạn đó. Thì bây giờ đây là cái luật lệ mà nó ảnh hưởng đến những công ty công nghệ cao Hoa Kỳ. Nó sẽ, mặc dầu nó áp dụng trong 27 quốc gia bên Âu Châu, nhưng mà sẽ lan tràn qua Hoa Kỳ và thế giới cả. Vì những công ty này, khi họ làm những điều đó thì tất nhiên là họ phải làm cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ đó là điều tốt. Nó là cái điều mà nó bảo vệ cho người tiêu thụ, cho người dân. Vì ngay cả trong Facebook cũng vậy, những cái quảng cáo hay là những cái điều tin vịt đưa lên nó không có cái gì để bảo đảm hết. Bây giờ trách nhiệm đổ vào những công ty đó, phải chịu trách nhiệm. Đây là cái điều mà Âu Châu họ làm rất là chuẩn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trong khi đó thì tại Hoa Kỳ thì cũng đưa ra một cái luật mới, đó là bắt những cái công ty public mua lại cổ phiếu đóng thuế là 1%. Thì giáo sư có thể nào cắt nghĩa thêm về cái vấn đề này không, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà Tổng thống Biden đã tuyên bố từ lâu khi ứng cử và trở thành Tổng thống, và bây giờ nó trở thành luật. Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng đây là điều đúng. Chúng ta nên hiểu rằng cái gọi là cái stock buyback có nghĩa là gì? Là những công ty đại chúng, công ty public đó, họ bán cổ phiếu ra ngoài cho người đầu tư. Chúng ta mua stock để đầu tư, họ bán ra ngoài để chi họ có tiền, họ lấy tiền để họ bành trướng hay là họ đầu tư. Khi họ bán ra cái stock ra ngoài thì người đầu tư đó hy vọng vào tương lai là công ty này bành trướng thì cái stock mình lên, thì đó là cái căn bản của đầu tư stock. Nhưng mà những công ty này đôi khi những cái lúc mà họ có tiền nhiều quá đó, thì họ để dự trữ đó, thì họ biết rằng ví dụ Apple sắp sửa ra một cái hàng hóa mới, ví dụ như Amazon hay bất cứ gì đó sắp sửa ra một hàng hóa mới hay là biết gì đó, họ tung tiền của họ ra, họ mua ở ngoài thị trường những cái stock về công ty lại. Ý nhiên là mua bán, là họ bán được thì họ cũng mua được, thì đó là luật hồi xưa tới giờ. Nhưng mà mua bán đó, chúng ta mua đồ chúng ta phải đóng thuế sale tax. Họ mua bán là không có thuế gì cả. Nhưng mà sở dĩ cái thuế 1% này nó, tôi nghĩ nó đúng á. Hiện tại trong 7 tháng đầu của Hoa Kỳ, 6 tháng đầu của Hoa Kỳ đã đưa vào ngân khố quốc gia Hoa Kỳ 37 tỷ đô la rồi. Đó là như vậy. Là những công ty này đó, đôi khi họ làm việc nó không có chân chính, là họ biết những hàng hóa, ví dụ như Tesla sắp sửa ra một cái xe mới hay là bất cứ gì đó, thì họ mua trước cái stock đó để chi họ tung cái hàng hóa mới ra, thì liền lập tức stock nó lên, thì tất nhiên là họ từ đó họ bán cái stock mới. Thành ra họ làm vì họ có cái insider trading information, là họ biết những gì quan trọng mà họ có thể gọi là ảnh hưởng với cái giá của cổ phiếu, lợi cho công ty mà người đầu tư không hiểu gì cả. Thành ra tôi nghĩ rằng nó tốt, vì ngân sách quốc gia đang suy sụp rất nhiều, đang thiếu hụt rất nhiều, mà những công ty đại chúng này họ mua bán mà không ai biết họ làm cái gì cả, mà không đóng thuế gì cả. Tôi nghĩ đây là một cái điều tốt. Thành ra nó đưa vào ngân sách quốc gia, nó làm cho những công ty này phải suy nghĩ lại trước khi mua lại đó, đóng thuế như vậy đó, có lợi hay không. Đối với tôi 1% đôi khi quá thấp, có thể phải lên nữa, nhưng mà ít ra nó là cái điểm đầu, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là báo chí liên tục loan báo là Trung Cộng sẽ không còn tiếp tục bành trướng như là trong 40 năm qua của họ. Xin giáo sư có thể giải thích lý do gì ạ?
Vâng, điều này rất là tốt. Báo chí càng loan truyền tải mà nó giống như là cái chiều hướng là ai cũng nói xấu về Trung Cộng hết, mà nó đặt trên căn bản ràng vàng chứ không phải là nói một cách vu vơ. Nó rất là tốt. Tại sao? Là tại vì nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái môi trường đầu tư của FDI, vốn đầu tư ngoại quốc vào Trung Cộng. Rồi nó ảnh hưởng đến lòng tin của người dân Trung Quốc nữa. Họ không tin tưởng vào đường lối kinh tế của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình thật sự ra không có đường lối kinh tế nào cả cho Trung Quốc. Từ ngày ông làm nguyên thủ quốc gia 10 năm về trước, chúng ta nên nhớ rằng Trung Cộng khi mà mở ra kinh tế đó, trong thời gian quá khứ, mỗi năm GDP gia tăng 12, 13, 14% là chuyện thường. Từ ngày Tập Cẩm Bình lên làm nguyên thủ quốc gia, kinh tế từ 2010 gia tăng khoảng 5-6%. Rồi 2020-21 giảm xuống khoảng 5%. Có nghĩa là từ 10% giảm đi phân nửa còn 5%. Và hiện tại ở 23, theo dự đoán của tôi, là kinh tế của Trung Cộng thật sự ra chỉ gia tăng khoảng 2.5-3%. Có nghĩa là trong 10 năm liên tục 2 lần giảm phân nửa, từ 10 xuống 5, bây giờ xuống 2.5-3%. Tại sao như vậy? Là tại vì đó, kinh tế là kinh tế thị trường, mà Trung Cộng lại siết chặt hệ thống đầu tư của những công ty tư nhân, đưa lên, nâng cao lên công ty quốc dân. Những công ty ví dụ như tư vấn như Bain, tư vấn ở bên Hoa Kỳ, làm việc ở bên Trung Quốc một ngày, tự nhiên là công an ùn vào gọi là cái trụ sở để mà tịch thu computer, nói là gián điệp, mà rốt cuộc chẳng có gián điệp gì cả. Và họ muốn làm gì họ làm. Rồi họ siết chặt những cái công nghệ cao của Trung Quốc nữa, chứ không phải là của thế giới tự do nữa. Họ nói rằng công nghệ cao hay là tư bản là đe dọa cho cái lý tưởng của Đảng Cộng sản và Politburo. Rồi cộng thêm khi mà thương chiến với Hoa Kỳ và gọi là tác yêu tác quái ở Biển Đông, rồi là đụng độ với Hoa Kỳ, rồi Hoa Kỳ kêu đồng minh thế giới đụng độ, bây giờ gần như không ai muốn làm ăn với Trung Cộng nữa. Những người nào có đầu tư Trung Cộng thì họ vẫn giữ đó, họ khó rút ra, những công ty nào rút được họ rút rồi, nhưng mà họ nhất định là không bành trướng. Rồi bất động sản là 3 năm rồi không giải quyết mà nó càng ngày càng tệ. Gần đây hai công ty lớn nhất của Trung Quốc đã gọi là không có khả năng trả nợ. Rồi tình trạng lão hóa dân chúng ở Trung Cộng trong quá khứ là có chính một cái nguồn nhân lực vĩ đại vô cùng, 900 triệu công nhân đi làm việc. Nhưng mà trong quá khứ đó, 900 triệu công nhân đi làm việc đó, họ nuôi cha mẹ ông bà đó trên 60 tuổi, bên Trung Quốc trên 60 tuổi là người ta không đi làm việc nữa. Thì 900 triệu đó nuôi khoảng 200 triệu những người trên 60 tuổi. Bây giờ và trong tương lai hiện tại đó, cái 900 triệu nó giảm xuống 700 triệu. Mà lại những người 700 triệu này phải nuôi những người lão hóa, vì những người này càng ngày càng sống lâu hơn. Tới 500 triệu người lão hóa, có nghĩa là gánh nặng của những người đi làm lo cho cha mẹ ông bà con gái. Đó cũng là một lý do mà tại sao cái mức sinh sản bên Trung Quốc không gia tăng nữa. Năm rồi gọi là dân số Trung Quốc bị giảm xuống, cái năng suất giảm xuống nữa. Thành ra nó nhiều đa dạng. Và chưa kể đến là hệ thống ngân hàng bất động sản ở bên Trung Quốc nó lũng đoạn, nó không còn đường rẽ nữa. Cái quốc nợ của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, cộng nếu chúng ta cộng gọi là chính phủ trung ương ở Bắc Kinh và tất cả thành phố, hiện tại đó, thành phố của Trung Quốc trên 150 thành phố có trên 1 triệu dân, và cái gọi là những cái nợ của những thành phố cộng với là của Bắc Kinh cộng với lại những công ty tư nhân là 300% GDP. Cái mức nợ này nó cao giống như bên Nhật Bản vậy đó. Rồi bây giờ lại đang cái tháng đầu tiên lại bị giảm pháp deflation, thì sẽ lần lượt, nếu mà tiếp tục thì lần lượt những công ty sẽ phá sản. Thành ra cái tương lai của Trung Quốc đó, mà 40 năm lần trước đó, nó hết rồi, nó trở thành quá khứ rồi, nó ngừng lại và nó sẽ đi xuống. Nhưng mà chúng ta cũng thấy không coi thường Trung Quốc được, vì đó là một nền kinh tế 18.000 tỷ đô la, đứng thứ nhì. Rồi nền kinh tế mà đứng thứ ba đó, thì cách đó có chưa đầy và 8.000 tỷ đô la của Nhật Bản, thì nó còn xa lắm. Nhưng mà cái sự bành trướng và tác yêu tác quái của Trung Cộng có thể sẽ phải nguội dần lại, vì kinh tế họ không có thể mà ảnh hưởng một chiến tranh, ví nhất như là rất là họ đe dọa hàng ngày, ngày một là chiến tranh với Đài Loan. Chuyện này họ sẽ không dám tung ra, vì hiện tại trên phương diện quốc phòng, kinh tế, Mỹ và đồng minh đang phong tỏa Trung Quốc, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nhưng có phải là vì như vậy cho nên là những cái tình trạng mà bất động sản càng ngày càng bi đát hơn tại Trung Cộng, và đặc biệt là Country Garden không trả nợ tới hai lần, và họ phải làm sao để giải quyết được cái vấn đề này, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết đó, là cái công ty Evergrande là cái công ty lớn thứ nhì về bất động sản, thì năm 21 là họ bắt đầu là họ kêu cứu, là họ nói không trả nợ được. Bao nhiêu dự án xây mới giờ lên cái sườn hay là xây nửa chừng thì gần đó không xây ở cất nữa. Bao nhiêu dự án mua mà người dân họ trả tiền xong mà cũng không hoàn tất được. Tập Cẩm Bình làm ngơ, nói không giải quyết, mà bảo địa phương phải giúp cho họ được, gọi là tiếp tục. Và tới bây giờ vẫn không giải quyết được. Evergrande mới tuần rồi đã xin khai phá sản ở bên Hoa Kỳ. Rồi công ty kế đến là công ty Country Garden, là công ty bất động sản lớn nhất của Trung Quốc. Đây là lần thứ nhì họ không trả tiền lãi được. Quý vị biết là khi trả nợ đó thì mình phải trả một phần vốn, một phần lãi. Mà khi mà không trả hai lần có nghĩa là cái tình trạng thiếu cash rất là nặng. Và hai cái công ty này là lớn nhất nhì của Trung Cộng. Mà kinh tế của Trung Cộng tùy vào bất động sản tới 30% là rất là lớn. Kinh tế của Trung Cộng tùy vào 3 yếu tố trong quá khứ. Mỗi lần mà suy thoái thì họ làm 3 yếu tố là họ kích thích xây cất bất động sản. Thập niên 2008, đó, khi gọi là cái khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ bên Hoa Kỳ đó, là bất động sản và ngân hàng nó lan tràn cả thế giới, đó, ai cũng bị suy thoái, chỉ có Trung Cộng là thoát khỏi mà lại gia tăng nữa. Là vì họ tung ra gần 600 tỷ đô la để xây bất động sản và hạ tầng cơ sở. Nhưng mà cách làm việc của họ bây giờ mới bắt đầu hại cho họ, là thay vì tung ra và một cách chỉnh thì họ giao cho thành phố xây cất. Mà thành phố xây cất là những công ty quốc doanh xây cất. Mà tài trợ cho những công ty quốc doanh này là những ngân hàng quốc doanh luôn. Thành ra quốc doanh làm việc với quốc doanh, thành ra họ xây cất cẩu thả và tham nhũng đủ thứ. Thành ra bao nhiêu dự án nó xây tới bây giờ, đó là lý do mà tại sao những công ty bất động sản nó vỡ. Thành ra cái chiêu bài mà trong quá khứ đó, Trung Quốc dùng đó, tung tiền ra để xây cất bất động sản hay là hạ tầng cơ sở, bây giờ kinh tế tỷ lệ con bài đã hết xài được rồi. Và hiện tại cái quốc nợ nó nhiều, thành ra cũng không gỡ được. Chỉ có cách duy nhất là, mà đó là đường lối của Tập Cẩm Bình, là Tập Cẩm Bình đã thấy cái quả bóng vỡ rồi. Trong 10 năm ông làm việc, ông siết chặt cái liquidity, là thanh khoản đó. Và ông siết chặt những cái chương trình, nhưng mà siết chặt không kịp, không nổi, và siết quá mạnh, cho nên những công ty này họ bị khó khăn về tài chính. Bây giờ đó, trong tình trạng này họ nới rộng ra, mà nới rộng ra thì chẳng ai mua nhà. Người dân Trung Quốc họ mất lòng tin, họ lo sợ, họ cũng chẳng dám mua nhà. Bây giờ chỉ có cách là những công ty họ bán ra những dự án đó và bán tài sản để trả nợ. Và công ty nào khánh tận thì để cho khánh tận. Chỉ có cách đó thôi, chứ còn chính phủ địa phương dĩ nhiên là không có khả năng rồi. Chính phủ trung ương cũng không muốn nhúng tay vào vì không đến đâu và đâu cả. Đây là cái tình trạng 3 năm rồi họ chưa giải quyết được. Nó khó giải quyết vô cùng, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, với cái tình trạng mà nền kinh tế của Trung Cộng yếu kém như vậy, thì liệu rằng có đưa họ sát lại gần với nước Nga hay không? Và trong trường hợp này thì Hoa Kỳ và EU phải làm gì ạ?
Vâng, chúng ta thấy rõ là đáng lẽ kinh tế Nga đã suy sụp cách đây một năm rồi. Mà tới bây giờ thì hiện tại kinh tế Nga đang gặp khó khăn vô cùng. đồng tiền Nga, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà giảm giá nhiều như vậy. Cho nên Nga liền lập tức và nạn lạm phát của Nga gia tăng quá cao. Cho nên liền lập tức họ gia tăng tiền lãi trong một lần gia tăng thôi từ 8% lên 12%. Chứng tỏ là họ khủng hoảng, họ gia tăng như thế nào. Là tại vì kinh tế Nga đáng lẽ bị chế tài, bị suy sụp rồi. Nhưng mà sở dĩ tồn tại là sự tiếp cận giao thương với Trung Cộng và Ấn Độ nữa, chứ không phải là qua thị trường đen. Thứ nhất là bằng dầu hỏa, dầu khí, rồi những buôn bán. Ví dụ như những hàng hóa nào mà những công ty Hoa Kỳ rút ra không bán bên Nga đó, là người dân Nga vẫn còn mua được hết. Muốn cái gì mua cũng được, là họ mua qua đường của Trung Quốc, Trung Cộng. Nhưng mà Trung Cộng họ bán giá mắc. Đó là lý do mà tại nạn phát nó gia tăng lên. Nhưng trừ khi là những cái công nghệ cao như ship hay quốc phòng này đó thì họ mua không được thôi. Nhưng mà hàng hóa tiêu xài. Trung Cộng đã xuất cảng ồ ạt xe điện qua Nga rất là nhiều. Rồi những cái mức xuất cảng khác đó, là hiện tại đó, trong 6 tháng đầu của 23 đó, mức xuất cảng của Trung Cộng qua Nga gia tăng 37%. Trong 6 tháng thôi là 130 mấy tỷ đô la. Thành ra Nga đang cần Trung Cộng để mua đồ, mà Trung Cộng vì kinh tế khó khăn lại cần Nga. Nhưng mà thật sự cái tiêu thụ của Nga không bao nhiêu, không đáng vào đâu để mà bù đắp cái gọi là cái mức giảm về FDI của Âu Châu và Hoa Kỳ. FDI của Hoa Kỳ và Âu Châu đó vào Trung Cộng đó, đã giảm đi 30% trong năm nay so với năm trước, và mức tiêu thụ bên Âu Châu và bên Hoa Kỳ giảm rồi. Hoa Kỳ bây giờ không phải là cái quốc gia mà nhập cảng đồ Trung Cộng nhiều như hồi xưa, mà Mỹ Tây Cơ lại là đứng thứ nhất. Còn Trung Cộng hiện tại đó thì họ tương tác, họ mua bán nhiều đó, nhất là Úc, Australia, thứ nhì là Đài Loan, rồi bây giờ Nga vượt lên hàng thứ ba. Thì cái sự sát nhập của hai quốc gia này trong cái khung cảnh này đó là cái điều là kéo dài chiến tranh, vì hai quốc gia họ cần nhau, một bên cần kinh, hai cả hai đều cần kinh tế cả, nhưng mà họ không có tiếp thụ về vũ khí chiến tranh hay không, mình không biết, hiện tại thì không thấy. Tuy nhiên Hoa Kỳ và Âu Châu không làm gì được cả, vì đó là thương mại tự do. Một điều duy nhất mà họ có thể làm đó là những cái công ty nào mà có gọi là buôn bán với chính phủ Hoa Kỳ, hay là công ty Hoa Kỳ mà có công tác với Hoa Kỳ mà vẫn còn gọi là buôn bán với Nga đó, thì có thể họ đập thuế quan vào những công ty đó, thì những công ty Trung Cộng đó họ sẽ bớt đi giao thương với Nga mà thôi. Đây là cái trường hợp rất là khó cho chiến tranh bên Nga và Ukraine, vì Trung Cộng vẫn tiếp tay buôn bán với Nga bằng đồng nhân dân tệ và đồng của Nga, đồng rupee của Nga. Thành ra rồi Ấn Độ nữa. Thành ra cái kinh tế là một cái điều nó phức tạp, và nó lẫn vào trong đó, lồng vào trong đó cái yếu tố chính trị nữa, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Cũng nhân dịp mùa lễ Vu Lan, xin được kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc, gia đình Quốc Duy một mùa lễ Vu Lan chúng ta cùng nhớ, hướng lòng nhớ đến cha mẹ. Và xin được chúc tất cả quý vị có một cái mùa lễ mà Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh và sở cầu như nguyện. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất nhiều, và cũng xin chúc sức khỏe cô và cũng như giáo sư.
Dạ vâng, xin chào.